Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục gửi tới các em chuyện dài, những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiều Sơn. Các em ạ, chuyến thăm học viện người mù là chuyến đi nhiều cảm xúc đối với Enrico. Qua đó, cậu thêm trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống và biết cảm thông với những người kém may mắn hơn mình. Có thêm những cảm nhận về sự sẻ chia, Enrico thấy thương thầy Beboni vô cùng khi thầy ốm nặng, chỉ nằm một chỗ. Enrico tới thăm thầy và tự nhủ, nhất định mình sẽ ngoan ngoãn và chăm học hơn. Enrico nhận được thư của bố. Bố Enrico tâm sự với cậu những điều giản dị mà xúc động về sự nhân văn, mong muốn Enrico trở thành một công dân tốt, giàu lòng nhân ái. Sau đó, hai cha con Enrico đã có một buổi trải nghiệm thú vị khi tham gia lớp học buổi tối. Lớp học buổi tối đặc biệt như thế nào? Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiều Sơn, để cùng cảm nhận nhé.
Tôi ngạc nhiên và khâm phục thái độ tập trung chú ý của những người ấy, những học trò ấy khi họ nghe thầy giảng bài. Hình như có nhiều người không kịp về nhà ăn tối, chắc là họ phải đói lắm sau suốt một ngày lao động. Những cậu bé thì sau khi nghe giảng chừng nửa tiếng đồng hồ đã xíu mắt lại và gục đầu xuống bàn nằm ngủ. Thầy giáo dịu dàng sẽ vuốt ve họ với cái đầu cây bút lông ngỗng để đánh thức họ dậy. Nhưng những người lớn rất chăm chú, mắt nhìn thầy giáo không chớp. Khi thầy giáo giảng bài thì một con ruồi bay qua cũng nghe tiếng. Tôi lấy làm hãnh diện thấy những chỗ ngồi của bọn trẻ chúng tôi lại được những người lớn ấy ngồi vào. Đối với tôi, điều đó đã nâng cao tôi lên. Ôi, giá chúng tôi có thể bắt chước các học sinh lớp buổi tối và ngồi học nghiêm chỉnh như họ. Ngồi ngay trên chiếc ghế của tôi, trước mặt cái bàn của tôi là một người trẻ tuổi, để ria mép và râu cằm. Có lẽ là một người thợ máy. Anh ta có một ngón tay ở bàn tay phải bị thương, phải quấn băng. Thế mà anh ta vẫn chăm chú viết, viết từ từ như những người khác vậy. Thật là một tấm gương tốt cho tôi. Điều làm tôi thú vị nhất là thấy chỗ ngồi của cậu bé thợ nề lại do chính bố cậu ngồi vào. Cái ông khổng lồ này thật lúng túng trong cái góc nhỏ xíu ấy, nên cứ phải khép mãi đôi khuỷu tay lại. Hình như chính bác ấy đã xin với thầy hiệu trưởng cho bác được đặc ân ngồi vào chỗ của cậu bé sứt môi của bác. Bác vẫn gọi con trai như thế, và người ta liền tán thành ý kiến của bác ngay. Tôi ở đó với bố cho đến khi tan buổi học. Thật ra đó cũng là một bài học đối với tôi. Bài học về thái độ chăm chỉ, về tư thế nghiêm chỉnh, tôi sẽ tiếp thu để bổ ích cho mình. Lúc tan học đã có nhiều bà vợ bế con trên tay đứng ngoài cổng đón chồng. Khi một người vừa ra khỏi cổng trường là em bé giơ đôi tay bé nhỏ ra đòi bố. Ông bố liền bế và hôn con. Còn bà vợ thì mang sách vở cho chồng. Tôi nghe một bà nói, đi nhanh lên một chút, súp sắp nguội mất. Và họ đi từng tốp về nhà. Đường phố trong chốc lát đầy những người và tiếng ồn. Rồi mỗi người về một ngả, phố xá trở lại im lặng. Và tôi chỉ còn thấy bóng dáng thầy hiệu trưởng bước đi chậm chậm, lộ rõ nỗi mệt nhọc. Người đến trường trước tiên, người ra về sau cùng, đó là thầy hiệu trưởng thương yêu ấy. Ôi, sáng hôm nay tôi sẽ học thật tốt để cho giống các học sinh tối hôm qua. Việc ấy tất nhiên phải xảy ra thôi. Franti bị thầy hiệu trưởng đuổi, muốn báo thù. Nó chờ Stardi ở một góc phố, đúng lúc cậu này đi học về cùng với em gái mà cậu đến đón ở trường nữ học phố Dora Grossa. Em Sylvia của tôi cũng tan học từ trường nữ học ra, đã chứng kiến vụ ấy và về đến nhà còn sợ khiếp. việc xảy ra như thế này. Franti, cái mũ lưỡi chai bằng vải sơn đội lệch trên đầu, rón rén chạy đến sau lưng Stardi và để khiêu khích cậu ta, nó túm cái đuôi sam của cô em cậu mà giật. Giật mạnh đến nỗi cô bé gần như ngã ngửa người ra. Cô bé kêu lên một tiếng. Stardi quay lại. Franti cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn Stardi nhiều. Có lẽ nó nghĩ rằng, hoặc là nó chẳng dám hé răng, hoặc là mình sẽ dần cho nó gãy xương sườn. Nhưng Stardi chẳng suy nghĩ một giây, vốn bé nhỏ và chậm chạp, nó cứ lao vào thẳng vô lại cao lớn kia và bắt đầu đấm cho nó tới tấp. Tuy vậy, cậu phải ăn đòn nhiều hơn là trả đòn. Ngoài phố, chỉ có học trò con gái nhỏ, chẳng có ai để can đôi bên ra cả. Stardi bị quật ngã, nhưng vùng dậy tức khắc và lại lao vào thằng kia. Franti thì cứ nện. Chỉ một lát, nó đã đánh đứt một nửa cái tai và làm sưng phù một mắt của Stardi. Cậu này chảy máu mũi, nhưng cứ lăn xả vào mà gầm. Mày giết tao chết, nhưng tao sẽ cho mày ốm đòn. Một người đàn bà từ trong cửa sổ kêu lên. Hoan hô, thằng bé. Mấy người khác nói. Nó bênh em nó, can đảm lên, đánh khỏe vào. Và họ nhiếc móc Franti. Đồ độc ác, đồ hèn nhát. Nhưng Franti điên lên, khèo chân, làm Stardi ngã xuống và nó nằm đè lên người cậu. Nó cứ cẳng tay, cẳng chân mà nện xuống. Stardi nằm dưới, cứ lấy đầu húc, lấy gót chân đá móc lên mà tự vệ. Bỗng Stardi vọt dậy, đứng lên, ôm chặt lấy người Franti. Cậu cố hết sức quật ngã nó xuống lòng đường, lấy đầu gối chạy lên ngực nó. Ôi, thằng khốn nạn, nó rút dao kìa. Một người đàn ông kêu lên và chạy lại để giật con dao của Franti. Quả thật, thằng này đã rút con dao trong túi ra và sắp dùng để đâm Stardi. Nhưng Stardi đã không trấn tĩnh được nữa. Hai tay cậu nắm lấy cánh tay của Franti và cắn mạnh vào cổ tay nó, làm cho con dao phải rơi ra. Những người khác chạy đến, vây kín hai đứa bé. Người ta đỡ chúng dậy. Franti bị đánh đau, bỏ chạy trốn. Stardi đứng lại trên trận địa, mặt be bét máu, mắt sưng phù, nhưng đắc thắng. Cô em đứng khóc bên cạnh, các nữ sinh thì nhặt các sách vở giải tung cả ra trên đường phố. Chung quanh Stardi người ta khen. Dũng cảm thật, cậu bé biết bênh vực em đấy. Stardi lại nghĩ đến cái cặp của cậu hơn là cuộc chiến thắng. Liền bắt đầu xem xét lại sách vở của mình từng quyển một, coi có thiếu gì không, có hỏng gì không. Cậu lấy tay áo lau sạch tất cả mọi thứ, nhìn kỹ quản bút của mình, xếp lại mỗi vật đâu vào đấy, rồi lẳng lặng và đứng đắn như thường lệ, bảo em gái rằng. Thôi, về nhanh lên, anh còn phải làm bài tính đố đến những bốn phép tính nữa. Sáng hôm nay, ông Stardi đến đón con trai, sợ lại chạm trán với Franti một lần nữa. Nhưng người ta nói rằng, chúng tôi sẽ không còn gặp lại cái thằng danh ấy nữa, và nó sẽ bị đưa vào một nhà trưởng giới. Sáng nay, trong phòng chờ, bố mẹ học sinh rất đông. Trong số ấy có ông bán củi, bố Coretti, giống hệt con trai ông ta, người mảnh rẻ, nhanh nhẹn, ria mép đã hoa râm và khuyết áo đeo cái cuống huân chương. Ngày nào cũng trông thấy các bố mẹ học sinh ở đấy, nên tôi quen họ hết. Có một bà cụ lưng còng, đầu đội chiếc mũ trắng, mưa rơi như tuyết xuống, bao giờ cũng đi theo đứa cháu học lớp 1 trên. Bà cụ lấy áo tơi ra, mặc vào cho cháu, buộc lại cái khăn quàng, phủi bụi, chải tóc cho cháu, ôm sách vở cho cháu. Người ta thấy là bà cụ không còn có ý nghĩ nào khác nữa, không thấy ở đời còn có việc gì đẹp hơn thế nữa. Chúng tôi lại thường thấy ông đại úy pháo binh, bố cậu Roberti đã cứu sống một em bé. Tất cả chúng bạn khi đến gần cậu đều vuốt ve cậu bé bị thương tật anh hùng ấy. Và ông bố chào lại, bắt tay tất cả các bạn của con, không sót một ai. Bạn con mà càng bé hay ăn mặc càng xấu, thì ông lại càng lấy làm hài lòng và càng cảm ơn họ. Thỉnh thoảng, người ta cũng phải chứng kiến những cảnh đau lòng. Chẳng hạn, có một bà từ hơn một tháng nay không đến nữa, vì bà bị chết mất một đứa con, còn đứa thứ hai, bà chỉ để người vú đi đón. Hôm qua, bà lại đến, nhưng thấy lại lớp học và bạn bè của đứa con đã chết của mình. Bà bật ra khóc nức nở. Thầy hiệu trưởng phải cầm tay dìu bà vào văn phòng của thầy. Có những người bố, người mẹ thuộc lòng tất cả tên họ các bạn của con trai mình. Có những cô bé gái học phân hiệu bên cạnh. Những học sinh các trường trung học gần đấy cũng đến đợi anh em họ về. Có một ông đại tá già về hưu, cứ mỗi lúc thấy cậu bé đánh rơi một ngòi bút hay một cuốn vở là lại cúi xuống nhặt lên cho cậu. Người ta lại thấy những bà ăn mặc rất sang, nói chuyện học hành với những bà trùm khăn và tay cắp rổ. Họ nói, ồ, bài tính đố lần này khó ghê gớm. Sáng nay có một bài ngữ pháp dài quá sức tưởng tượng. Và có ai ốm ở một lớp nào đó thì các bà đều biết hết. Và khi người ốm đã đỡ là các bà đều mừng. Đúng sáng hôm nay, 8-9 bác nữ công nhân và các bà vây lấy bà mẹ Coretti, bà bán hàng rong rau quả ấy, để hỏi tin một cậu bé tội nghiệp học cùng lớp với em trai tôi. Cậu ở cùng sân với bà và đang ốm thập tử nhất sinh. Có thể nói là nhà trường san bằng các địa vị và làm cho mọi người thành bạn bè với nhau cả. Hôm qua tôi đã chứng kiến một cảnh cảm động. Từ mấy hôm nay, mỗi khi bác bán hàng rau quả gặp De Rossi, thì bác lại nhìn bạn ấy với một vẻ yêu mến vô cùng. Phải nói là từ khi De Rossi phát hiện ra lọ mực và người tù số 78, thì cậu ta càng thân thiết với Crossi, con của người tù ấy, cái cậu bé tóc đỏ có một cánh tay bị liệt. De Rossi giúp bạn làm bài, ở trường nhắc cho bạn các câu trả lời, cho bạn giấy, ngòi bút, bút chì. Tóm lại là đối xử với bạn như với anh em ruột để bù lại cho bạn nỗi bất hạnh đã đến với bố bạn mà chính đứa con trai không biết đến. Vậy là đã mấy hôm nay rồi, bác bán rau quả không lúc nào rời De Rossi khỏi mắt. Vì bác ấy là một người đàn bà trung hậu, chỉ sống vì con, mà đứa con yêu dấu ấy được giúp đỡ trong việc học hành, được điểm tốt là nhờ De Rossi, người đầu lớp. Đối với bà, De Rossi quả là một nhân vật đặc biệt. Bà cứ nhìn De Rossi mãi, như muốn nói điều gì với cậu, nhưng lại không dám. Tuy vậy, sáng hôm qua, bà đón De Rossi ở dưới cổng và nói, thưa cậu, xin cậu bỏ lỗi, cậu tốt với con tôi quá. Vậy xin cậu làm ơn nhận cho vật kỷ niệm nhỏ này của một người mẹ đáng thương. Và bà lấy trong rổ rau ra một cái hộp bằng bìa cứng sơn kim nhũ. De Rossi đỏ mặt và từ chối ngay. Ồ, xin bác hãy đem về cho bạn ấy, cháu không lấy gì đâu. Bà hàng rau quả sượng sùng và ấp úng xin lỗi.
Các em thân mến, tinh thần hiếu học không phân biệt giới tính và tuổi tác ở lớp học buổi tối giúp Enrico nhận ra nhiều điều. Cậu thấy nể phục những học viên vì, dù phải học tập trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn hăng say khám phá tri thức. Cậu bé Enrico sẽ kể cho chúng mình nghe câu chuyện nào tiếp theo. Mời các em đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.